Nông sản an toàn và trái tim người Việt. Nhiều bạn trẻ sau nhiều năm rủ rượi ở thành phố chờ xin người ta cho việc đã quyết định về quê và mở các nông trại chăn nuôi trồng trọt. Hiện tại các bạn đã có sản phẩm, tuy nhiên vấn đề đầu ra rất khó khăn. Đầu ra là một bài toán khó, mình tách ra, giải từng vế một, cuối cùng cũng xong các bạn à. Chứ ai cũng nghĩ, thôi sao làm được, hoặc không giải quyết được cái gốc thì kết quả là không ai làm. Có nhiều lăng tăng về việc nông sản bán trong chương trình giải cứu nông sản sạch hay không sạch. Tony giới thiệu các bạn khái niệm nông sản sạch và nông sản an toàn nhé. Nếu muốn sạch phải có tiêu chuẩn khắt khe cỡ Global Gap do tổ chức quốc tế cấp, khắt khe từ làm đất, giống, tưới tiêu, thậm chí sâu hại phải bắt bằng tay, nên giá thành rất cao, không khả thi cho đại trà của trình độ nông nghiệp nước mình. Trong ngành phân bón thuốc sâu, có chỉ số PHI, Pre-Harvest Interval, tức là chỉ số cách ly trước khi thu hoạch. Ví dụ, PHI bằng 7, tức hôm nay phun, 7 ngày sau thì tồn dư thuốc trong nông sản mới biến mất. Sự biến mất này là do sự đào thải của tự nhiên, cây sống mới đào thải được. Còn ví dụ hôm nay xịt, mai hái, đem về để ở nhà, thì một tháng sau vẫn còn dư lượng. Cà chua, thanh long, khoai lang tím gần đây rẻ quá. Nông dân đến lúc gần chín gần như chẳng phun xịt gì. Vì làm như vậy, chỉ tăng chi phí mà lại đổ đống. Như cà chua của bạn Hùng Cà, bạn đã bỏ bê 10 ngày trước khi hái, trong khi mọi thuốc bảo vệ thực vật dùng cho rau củ, quả, PHI cao nhất là bằng 7, thì coi như an toàn. 70% dân nước mình là nông dân, tức hơn 60 triệu người. Đồng bào của mình cả, dù giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam, nhưng đều là người Việt. Bạn ủng hộ chương trình bán nông sản giúp nông dân rất tốt. Còn bạn nếu thờ ơ, thì cứ tiếp tục thờ ơ đi. Xin đừng chỉ trích phê phán. Nước mình là nước đang phát triển, thì có bao nhiêu cái chưa chuẩn. Dân mình từ lũy tre làng đi ra, thì còn bao nhiêu là cái tiểu nông. Mình cần phải xây dựng, giúp đỡ, hỗ trợ, đồng cảm, thương yêu, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Người đẳng cấp là thấy vết nhọ trên mặt người khác thì chỉ cho họ rửa, chứ sao lại quệt thêm. Bữa nay mình quệt nó, bữa sau nó quệt lại, rồi cả hai cùng xấu. Các bạn trẻ đừng bao giờ bước chân vào nhóm Gato và Nato nhé. Gato là ghen ăn tức ở, bệnh chu du, xấu lắm. Còn Nato là còn tệ hơn nữa. Nato là no action, talk only. Thành ngữ chỉ mấy đứa không làm chỉ nói. Hãy chung tay vì một dân tộc Việt thịnh vượng hơn. Người Thái có đất Thái, người Hàn có đất Hàn, người Nhật có đất Nhật. Người Việt chúng ta có mảnh đất hình chữ S này. Thiên thư đã định sẵn. Chúng mình cùng nhau làm cho nó tươi đẹp hơn. Mỗi người trong các bạn văn minh giàu có là dân tộc mình sẽ giàu có. Học thêm đi nhé. Làm thêm đi nhé. Thoát ra khỏi cuộc đời chật hẹp xe máy phố nhỏ, ngõ nhỏ, tâm hồn nhỏ. Thế hệ các bạn phải lái ô tô, phải ở chung cư cao cấp hay biệt thự đẹp ở ngoại ô, phải làm chủ các công xưởng xí nghiệp nông trường, phải xách giỏ hiên ngang ra thế giới. Hãy cháy hết mình với mọi khả năng có thể. Xin tặng các bạn những dòng thơ mà Tony rất thích trong chương trình ngữ văn cấp 2. Chúng ta không thể ngủ yên trong đời chật, khi buổi thủy triều vẫy gọi những vần trăng. Mỗi vé lúa đều muốn thêm nhiều hạt, gỗ trăm cây đều muốn hóa nên trầm. Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt, mỗi con sông đều muốn hóa bạch đằng. Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Chế Lan Viên.
Tiếng khóc xé đêm.
Chiều nay Tony đi mua cây cảnh ở khu Dĩ An Bình Dương, lúc chờ người ta giao cây lên xe ba gác trở về. Thấy phía sau có dãy nhà trọ nên đi vô coi ngó có gì hay, tình cờ thấy gia đình kia đang ăn cơm chiều. Thấy trước nhà này có một cây trà đẹp quá nên mới dừng lại coi, hai vợ chồng thấy có khách đứng ở trước nên mời vô ăn cơm. Người chồng tên Tuấn, người vợ tên Liên, dân Thái Bình, vào Sài Gòn làm công nhân ở xí nghiệp dệt may. Tony thấy bữa cơm chỉ có hai miếng đậu hũ nhỏ, một cái trứng chiên, thêm đĩa rau muống luộc, lấy nước làm canh. Anh chồng giục vợ lấy thêm trứng ra chiên, nhà có khách. Tony nói thôi, anh không ăn, chỉ ngồi chơi chút, chờ mấy anh bên ngoài cột lại mấy cái cây, rồi lên xe trở về. Cây ngồi nói chuyện, hỏi thăm, hai vợ chồng nói Tụi em vô Nam làm công nhân, là đồng hương quen nhau rồi cưới, có một cháu gái gần 2 tuổi, lương tháng của anh chồng được 5 triệu, còn chị vợ được 4 triệu. Tiền ăn uống sinh hoạt cũng vừa đủ, nên mấy năm nay chả dám về quê. Cái mình hỏi, hàng ngày ăn uống như vậy đó hả? Cô vợ nói, bữa nay là sang lắm rồi đó anh, vì cuối tuần cải thiện chút, chứ bình thường chỉ có một nồi canh rau để chan vô cơm húp cho xong bữa anh à. Anh chồng than tiền sữa cho đứa con một tháng hết 2 triệu, nên hai vợ chồng phải bóp mồm, bóp miệng lại, giá sữa tăng chóng mặt. Cứ ra mua hộp sữa mới là người bán sữa nói tăng 10%. Anh chồng nói con bé nó không muốn ăn dặm, chỉ mê uống sữa thôi, mà hai vợ chồng không dám ăn cho nó uống no vì tốn tiền. Cô vợ nói cứ nhìn con uống xong ly sữa thòm thèm vì con đói mà đứt ruột. Tony thấy mấy hộp sữa ngoại trên kệ, nên mới hỏi là sao mua chi toàn là sữa ngoại nhập đắt tiền như vậy. Hai vợ chồng gãi đầu gãi tai, nói dạ, tụi em nghe quảng cáo trên TV, thấy tốt quá nên đầu tư cho con. Đời tụi em như vậy, chỉ mong đời nó thông minh giỏi giang mà bớt khổ. Cô vợ nói bọn em còn đỡ, chứ nhà bên cạnh nè, cũng công nhân, cô vợ vừa thất nghiệp, đứa con mới mấy tháng thôi anh. Cô vợ bị tắc sữa, nên phải mua sữa bột ở ngoài, tháng nào cũng hết nửa tháng lương của anh chồng. Cứ nghe tăng ca ban đêm là bọn nó mừng, vì có thêm vài trăm ngàn nữa. Bọn em ngồi đạp máy may cả chục tiếng đồng hồ, ban đêm về nhà nhức mỏi kinh khủng, nghe tiếng con khóc mà phải chạnh lòng không ngủ được. Anh qua đó mà xem, hai vợ chồng nó đó mấy tháng nay chỉ ăn cơm với nước tương nước mắm thôi. Nói gì thì nói, đẻ con ra, không lẽ không nuôi được. Đêm nào anh chồng cũng xin đi tăng ca hay ra phụ khiêng cây cảnh, còn cô vợ thì dỗ đứa con ngủ. Hết bế đứng thì bế ngồi, đi đi lại lại, hát khàn cả tiếng. Dùng tất cả nỗ lực của một người mẹ, những đứa con cứ ngủ chút ít, rồi thì dậy bật khóc, chắc vì không đủ no. Về đọc báo mới thấy, những loại sữa bột chính trên thị trường mấy năm nay đều tăng giá bán vùng vụt, bất chấp mọi ý kiến ý cò. Khi chúng ta đang đọc những dòng chữ này, những công nhân như anh Tuấn, chị Liên không hề biết. Họ đang mải mê cắt chỉ đạp máy may trong các phân xưởng nóng hầm hập và hào hứng khi được tăng ca. Với họ, những gì trên TV đều là đài nói. Nhà nào cũng có máy xay sinh tố, chổi lau nhà đa năng vì nghe nói hay quá, dù nhà trọ mấy mét vuông chẳng thể nào dùng, vì họ làm từ sáng đến khuya lơ khuya lắc mới về, ai chỉ mong tắm rửa, rồi duỗi chân duỗi tay ra mà ngủ. Họ không có điều kiện đọc sách báo nên rất là cả tin. Chúng ta đừng trách họ sao mua sữa ngoại làm chi, xài sang quá thì ráng chịu, đừng có suy nghĩ vậy. Con cái là gia sản lớn nhất của họ, cứ nghe quảng cáo sữa nào giúp cho con thông minh là họ mua, với hy vọng rằng thế hệ sau sẽ không còn khổ cực như cha mẹ chúng, mà nào đâu chỉ có sữa. Trong khi đó, ở các tập đoàn đa quốc gia, các bạn phòng marketing đều là những bạn giỏi giang nên lúc nào cũng nghĩ ra những chiêu marketing rất hiệu quả. Rồi các công ty PR quảng cáo thì vô cùng chuyên nghiệp, thêm vào nữa là các bộ óc xuất chúng chỉ đạo từ công ty mẹ bên nước ngoài. Nên khi xem các chương trình quảng cáo này, ngay cả Tony vẫn đinh ninh là sữa đó giúp thông minh hơn. Sau này Tony mới biết là sữa bò thực chất là tốt cho con bò con, sữa dê thì chỉ tốt cho con dê con. Cực chẳng đã thì người ta mới mất sữa, mua sữa ngoại và bị chém đẹp. Kinh doanh những mặt hàng cho em bé như sữa, tả bỉm, y tế, giáo dục là thoải mái. Vì giá nào cũng phải chịu, ít ai vô trường trả giá tiền học phí hay là vô bệnh viện phải trả giá tiền vaccine. Đi mua sữa, lỡ một lần mua sữa ngoại rồi thì đành phải theo luôn. Vì thay đổi loại sữa, em bé sẽ dễ bị tiêu chảy. Nên bữa nay đã lỡ mua hộp này giá 500 ngàn, mai nó tăng lên 700 ngàn thì vẫn phải cứ mua. Bài viết của Tony chỉ là một câu chuyện nhỏ về đạo đức trong kinh doanh, với hy vọng là làm sao nghịch lý giá sữa và thuốc tây thì cao ngất, trong khi bia rượu thuốc lá giá thì quá rẻ như vậy, cần phải được xem xét lại. Là người Việt, dù giọng nói vùng miền có khác nhau, học hành có khác nhau, công việc có khác nhau, nhưng đều là người Việt cả. Người nước ngoài họ đến kinh doanh, kiếm tiền và ra đi. Chỉ có dân tộc mình là trường tồn mãi mãi. Một dân tộc cao lớn, thông minh phải bắt đầu từ những đứa trẻ khỏe mạnh. Một bên là các đại gia liên kết nhau, neo giá sữa và thuốc tây cao ngất, lãi thật nhiều. Còn bên kia người tiêu dùng, chắc bóp chi tiêu, liêu xiêu đối rách, miệng mồm méo mó nhăn nheo. Bớt xuống một chút đi, san sẻ một chút đi, mình chẳng bớt giàu, nhưng bao nhiêu người bớt ngặt. Đó cũng là lời nhắn nhủ của Tony đến các bạn làm ở các tập đoàn đa quốc gia. Dù các cuộc họp với các sếp bằng tiếng Anh, nhưng bạn mãi mãi sở hữu một trái tim Việt. Bạn hãy đấu tranh để không tăng giá sữa. Hãy biết thương đồng bào mình. Hãy thương những tiếng trẻ khóc xé đêm.
Ông Bác.
Chiều qua ngồi nhậu trong quán lẩu Cu Đồng Thị Nghè, thấy bàn bên là mấy cậu mặc đồ công sở ngồi tâm sự, chắc mới đi làm về. Bản chất nghe lén của Tony bỗng dưng trỗi dậy, cũng tại mấy cậu nói to quá. Một cậu than thở, dạo này công ty tao đủ chuyện hết, khách hàng nợ dây dưa không trả, rồi nhiều sự cố nên công ty ai cũng mệt mỏi, tao cũng buồn. Thằng bên cạnh chửi, nói mày ngu quá, mắc mớ gì cạn thẳng, nó mà không trả lương đầy đủ thì mày mới lo chứ. Một cậu khác nói, tao lớn tuổi nhất ở đây, tụi mày phải nghe. Việc thằng Hát buồn chuyện công ty như vậy là sai. Chuyện họ để họ giải quyết. Nhắm không ổn là nghỉ, như ở ngân hàng của tao nè. Dù có 10 việc ngày hôm đó, nhưng tao làm 5 việc thôi, để dành 5 việc kia, bữa sau làm tiếp. Ông sếp trực tiếp tao, mắt mũi như cú vọ, cứ nhìn coi coi ai rảnh là giao việc, nên làm gì tao cũng kéo dài ra thiệt là lâu. Làm cho lắm cũng mấy ông trong hội đồng quản trị ngân hàng giàu, chứ tao thì vẫn vậy. Cậu còn lại gật gù, khuyên, thôi mày cứ nộp đơn chỗ khác đi, gửi nhiều chỗ vào. Cái cậu Hát mới phân bua, nói tao là nhân viên chứng từ, đâu có ra ngoài được. Cái ba đứa kia chửi ngu tiếp, nói á, thì mày kiếm lý do gì đó rồi trốn ra, giả bộ nói mẹ bệnh, phải đưa đi khám bác sĩ. Hay sáng đó, mày nói nhức đầu tiêu chảy gì đó, không lên văn phòng được. Thật thà cha dạy, cứ nói đại lý do gì đó rồi ra ngoài tìm cơ hội tốt hơn. Nhắm không kiếm chắc gì được ở đó thì chuồn. Cậu Hát có vẻ siêu siêu theo, rồi cả bốn cậu đều cùng ly. Vô, vô, sống trên đời này phải lo trước cho mình. Mày không thấy người Trung Quốc dạy nhau trong phim Tàu sao? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Đó là sự khôn ngoan, ai kệ ai chứ? Cậu lớn tuổi nhất khuyên bảo cả nhóm như vậy. Tony chợt nhớ lúc còn đi học, vào lúc nghỉ hè, Tony vô một xí nghiệp may mặc của Hàn Quốc ở Bình Dương xin thực tập, không lấy lương để quen việc xuất nhập khẩu. Lúc đó nhà máy cũng bị lâm vào khó khăn tài chính, khủng hoảng tài chính 1997 thì phải. Tới tháng thứ ba, thấy công ty vẫn không trả được lương. Ông giám đốc người Hàn Quốc tên Park có họp và năn nỉ mọi người thông cảm, ráng gánh gồng giùm vì hàng không xuất được, bên Hàn Quốc không cho vay tiền nữa vì thắt chặt tài chính theo đơn thuốc của IMF. Tony thấy xe hơi ổng cũng bán, hàng ngày ổng đi lên nhà máy bằng xe ôm hoặc xe buýt. Tony lúc đó chưa có xe máy nên đi làm bằng xe buýt, thỉnh thoảng ngồi cùng xe với ổng. Bình thường, ổng cầm theo cái cà men, tức là cặp lồng, vợ ổng nấu cơm kiểu hàng mang theo. Giờ vợ con về quê hết, nên buổi trưa ổng ra trước ăn cơm dĩa, cơm bụi, có mấy ngàn đồng như công nhân. Nhưng chỉ có vài nhân viên còn trẻ như Tony là thương ổng thôi, mấy anh chị lớn thì chửi quá trời. Nói mắc mớ gì thông cảm, tụi này cũng cần tiền để sống vậy. Ông làm ông chủ công ty thì phải có tiền chứ, không có tiền thì đừng có mà qua đây xe nhà máy. Một buổi sáng nọ, Tony vô công ty và không thấy chị trưởng phòng xuất nhập khẩu tên là Đài đâu cả. Tony mới gọi điện về nhà hỏi, thì chị Đài nói, tao nghỉ việc rồi, tao cầm cái máy phát và mấy giấy tờ quan trọng của công ty về nhà coi như là siết nợ. Mày nói với ông Bắc á, có trả lương á, thì tao mới trả lại. Ổng thân nhân viên, người Việt ghê lắm, nhất là chị Đài, người được ổng đào tạo từ lúc mới ngáo ngơ ra trường. Sáng đó, ổng kêu Tony giúp ổng gửi cái công văn đi cho một công ty Hồng Kông. Tony đọc thấy hợp đồng bán thanh lý toàn bộ nhà máy. Ổng kêu chị Lan kế toán vô, bảo các bạn mai không cần phải đi làm nữa, tuần sau lên nhận lương, công ty sẽ không nợ ai một đồng nào, bù cho mỗi người một tháng lương để đi tìm việc mới. Ổng gục đầu xuống nói xin lỗi, nói làm chủ mà không lo được cho mọi người, rồi nói gì đó dài lắm, tiếng Anh, giọng Hàn cứ xí xô xí xào. Cái thôi, Tony lật đật đi làm theo việc ổng giao. Khổ cái là máy phát bị chị Đài lấy đi mất rồi, nên không gửi phát qua Hồng Kông được. Mới vô báo lại, ổng chưng hửng nói, ủa, máy phát sao cũng lấy? Ổng bảo, thôi, mày ra bưu điện gửi phát cũng được. Ổng đưa Tony 200 ngàn. Hồi đó chưa có email, làm gì cũng đánh máy, in ra rồi gửi phát. Một trang cả mấy đô, mắc lắm. Tony chạy ra cổng, nói anh bảo vệ cho em mượn xe của anh chút, em ra bưu điện, rồi sẽ về ngay. Anh bảo vệ nói, đi vậy tiền xăng ai chịu, tao đâu có ngu. Tony chạy lên phòng nhân sự hỏi mấy người mà không ai chịu cho mượn, nên lại vô phòng báo cáo ông Park. Ông giật mình, ngồi một lúc thì hiểu ra, lục lọi hết trong túi quần áo, đưa Tony thêm đâu khoảng 100 ngàn, nói đi xe ôm đi cho nhanh. Tony xong việc đem hợp đồng và tiền thừa về trả lại cho ông. Vô phòng giám đốc không thấy ổng đâu, mới chạy đi tìm. Thấy ổng đứng ngoài gốc cây phía sau xưởng hút thuốc, mắt đỏ hoe. Hôm bữa tình cờ gặp lại chị Lan, kế toán cũ. Chị Lan nói ông Bắc vẫn giữ liên lạc với chị đến bây giờ. Sau khủng hoảng, ổng cũng có gây dựng lại một nhà máy mới bên Campuchia. Chị mấy lần rủ qua Việt Nam chơi, nhưng mà ổng nói thôi, tao không quay lại nơi đó đâu, nhớ kỷ niệm xưa, buồn lắm. Chị Lan nói, ông Bắc không nhớ tên em, nhưng nói nếu có gặp thì cho tao gửi lời hỏi thăm cậu sinh viên cao cao ốm ốm nghe. Hồi xưa hay đi gửi công văn giấy tờ, chị nghĩ là ông nói em đó. Sau này ra đi làm, sóng gió thương trường, Tony mới hiểu, mỗi lần nghĩ về ông, nước mắt cứ chảy.
Cách đo lòng người.
Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước để đo lòng người. Nhưng hãy thử lấy tiền ra đo, một số lòng người đo được bằng tiền đấy. Nhiều người có thể giữ mình ở mức vài ba triệu, nhưng lại thay đổi trước vài ba tỷ. Cũng có kẻ trước bao nhiêu tiền bạc cũng không hề gục ngã, vẫn giữ vững giá trị và bản lĩnh của mình. Tiền bạc là chủ đề rất khó, nên các bạn trẻ cần chuẩn bị một thái độ ứng xử phù hợp để có thể bắt nó làm nô lệ, làm phương tiện để mình đạt được sứ mạng của cuộc đời. Nếu không, nó sẽ trở thành ông chủ, sai khiến mình khổ miết. Rồi lúc chết đi, mới dở nắp quan tài thều thào nói lời cuối rằng, ngày xưa tôi biết tiền chết không mang theo được như vậy thì tôi đã khác. Nói xong, đóng nắp quan tài lại, rồi chết. Trích tác phẩm Một cái chết dễ thương, Tony Buổi Sáng, xuất bản Issy năm sau. Phần 1. Ứng xử với tiền. Tony có một người bạn học chung cấp 1, sau đó chuyển trường, bẵng bao nhiêu năm mất liên lạc, bạn ấy tự tìm đến. Lúc đó Tony vừa mở công ty, bạn đến kể chuyện hai đứa ngày xưa tắm mưa thế nào, rồi hoàn cảnh phải nghỉ học đại loại ra làm sao. Tony rất quý nên giữ lại 3 ngày đãi tiệc nhỏ, 5 ngày đãi tiệc lớn. Tony hướng dẫn bạn cách làm sổ sách giấy tờ, hy vọng là bạn làm thủ quỹ cho công ty. Mình đi bán hàng cả ngày, có một người thân tín trong làng, trong xã, quen biết từ lâu, giữ tiền giùm thì càng yên tâm. Đi thu tiền khách hàng, lượt nào cũng bình thường, vài ba triệu, bạn đem về đầy đủ. Có lần bạn thu 50 triệu, chiều đó mọi người trong công ty ngồi đợi mãi, rồi bạn về rất khuya, bảo là bị rớt mất lúc đổ xăng, thề thốt khóc lóc sùm, viết giấy cam kết sẽ trả lại sau 5 năm, và tới giờ không hề liên hệ lại. Tony mất ngủ cả mấy đêm cân nhắc cách giải quyết, vì biết bạn dùng số tiền đó để đổi lấy chiếc xe tay ga bạn hằng ao ước. Cuối cùng Tony quyết định không làm lớn chuyện, vì giá trị của bạn ấy chỉ là 50 triệu. Đúng mức giá ấy, bạn đã bán mình. May mắn là mình chỉ mất 50 triệu, chứ sau này làm thủ quỹ mà tiền hàng hóa lên đến mấy tỷ, không biết ra sao. Lúc Tony thành lập các nhóm tình nguyện cho chương trình Áo Ấm Mùa Đông, có nhiều chuyện bây giờ mới kể. Có bạn đến với chương trình với tâm rất sáng, được 1-2 triệu tiền lãi thì nộp vô nhóm ngay, nhưng thấy lãi 20 triệu thì nghĩ khác, vội vã rời nhóm để tự kinh doanh. Tony yêu cầu công khai tài chính là phớt lờ, nói không có thời gian. Có nhóm kiếm được vài ba chục triệu thì đòi cho mỗi bạn một cặp vé về quê ăn Tết, vì tiền này là công sức của các bạn. Có nhóm từ sáng đến tối kiếm được 3 triệu thì nhậu hết 3 triệu để bồi dưỡng sau một ngày lao động vất vả, trong khi cam kết ban đầu là chi phí gì cũng phải tự bỏ ra. Có bạn thì lấy mấy triệu tiền nhuận mua nho dùm cho nông dân, cho nhóm, rồi không chuyển hàng khiến cho nhóm kia không ngủ được, nửa đêm còn nhắn tin dượng đồ dùm nhóm con. Dù các hiện tượng này chỉ là cá biệt trong 400 tình nguyện viên vô cùng dễ thương và tử tế đợt rồi, nhưng thế mới thấy, đụng tới tiền bạc, kẻ kém bản lĩnh sẽ thay đổi. Dù hôm trước nghe chuyện, người này sẽ phê bình người kia, nhưng đến khi có chút tiền trong tay, chính mình lại hành xử khác. Có bạn mượn tiền của Tony, xong để khởi nghiệp. Dù chỉ vài ba chục triệu, Tony gọi lại thì không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Một đi không trở lại, như dũng sĩ kinh kha qua sông dịch thủy. Cho mượn tiền thì biết trước là đã mất rồi, nên Tony chuẩn bị tinh thần không bị sốc gì cả. Và may mà mình cũng giàu có quá, nấm rơm cứ tưới nước là mọc lên như nấm, bán được khối tiền. Chứ làm ăn khó thì cũng đã lao tới nhà chúng nó, sẽ "You will know my hands" ngay. Như câu kết luận, "Human nature is changeable", tức là bản tính con người có thể đổi thay, trong cuốn sách "How Money Changes the Way We Think and Behave", tức là tiền bạc thay đổi cách nghĩ và cách cư xử của chúng ta như thế nào. Việc mất quan hệ với những cá nhân ấy không để lại chút nuối tiếc nào. Có thể các bạn ấy đã không nhận ra rằng mình đã thay đổi. Lòng tham nổi dậy, lý trí và tình cảm sẽ bị che mất. Hôm trước thì thương dưỡng Tony vô cùng, nhưng hôm nay thì "Tiền ơi tiền, cháu yêu tiền lắm". Hôm trước nhắn tin "Con là của Dượng", nhưng hôm sau thì nhắn lại là "Mà tiền là của con nha". Khi lòng tham nổi lên, họ sẽ nghĩ chỉ họ đúng, còn người khác thì sai hết. Tính tham lam sẽ khiến chúng ta bỗng dưng có gương mặt xôi thịt, ánh mắt đảo tròng liên tục, nhìn gian gian. Cái lạ là càng nghĩ về tiền thì lại càng kiếm không ra. Các bạn khó kiếm tiền là do khôn quá, thử một lần bớt khôn mà nghĩ cho người khác xem sao. Nhiều người nói, nếu tôi trúng số độc đắc, tôi sẽ mua cái này cái kia cho người nghèo. Nhưng thực tế tới lúc đó mới biết được, phần lớn lúc trúng xong sẽ suy nghĩ, nó nghèo kệ nó chứ, tiền này là của mình, nên sẽ dùng mua nhà, đổi xe, đi du lịch. Những cái lợi cho bản thân mình thôi. Có người nói, nếu tôi thành tỷ phú, tôi sẽ vẫn là tôi, thì chỉ khi nào giàu có mới biết được là đúng hay sai. Vì nhận thức, suy nghĩ và hành động có thể sẽ thay đổi khi có tiền trong tay. Như bạn trẻ cho ăn xin vài đồng, nhưng sau đó thì đi theo quan sát, thấy họ giả vờ để được hưởng thương hại, nên tức tối, dây dứt khôn nguôi, rồi từ đó thấy hành khất thật, giả gì thì cũng lạnh lùng. Các bạn không sai, cho hay không là quyền của các bạn, nhưng nếu nhìn đời bằng con mắt đó, lòng nhân ái sẽ từ từ mất đi. Đã chuyển quyền sở hữu rồi, người ta làm gì mặc người ta. Nếu không có lòng hào sảng, đừng làm bất cứ cái gì có nghĩa, cho đi, vì trong lòng sẽ khó chịu, vì các bạn cho mà không quên. Và với tiền, chúng ta hứa là phải làm, đừng tiếc, vì lời hứa có giá trị hơn tiền nhiều lắm. Tony có một chị bạn thân, chị có căn nhà ông bà để lại, nhưng bị mất hết giấy tờ. Giờ muốn có sổ hồng để bán, phải truy lục rất khó, chồng chéo mấy chục người thừa kế ở nước ngoài, phải từ chối tài sản thông qua hợp pháp hóa lãnh sự, nên chị nghĩ chắc không bao giờ được. Chị thuê một ông luật sư, nói, anh em giúp em. Em mà có căn nhà này, coi như món tiền trên trời rơi xuống, em sẽ chia cho anh 1/3. Ông luật sư làm 2 năm mới xong giấy tờ, có sổ hồng trong tay, có người trả giá căn nhà 300 tỷ, nên chị thấy tiếc. Gặp Tony, chị kể, ôi cái này dễ ẹt, chị tự làm cũng được. Hồi đó chị ngu quá, nên mới nhờ ông luật sư. Trường hợp này dễ mà ông luật sư không nói, coi như là lừa chị. Chị chỉ đồng ý cho 100 triệu thôi, ông luật sư này đâm đơn, thắng kiện vì văn tự rõ ràng. Chị gần như hóa điên, lảm nhảm cả ngày. Dù được 200 tỷ trong tay, nhưng chị chẳng quan tâm vì mãi nghĩ đến chuyện đã mất 100 tỷ. Đồng tiền đi liền khúc ruột mà. Cứ chiều chiều, chị kêu tài xế đánh xe Audi A8 chở chị ra bờ sông Phú Mỹ Hưng, leo lên cầu Ánh Sao, vừa ngồi ăn hộp mắc ca, vừa xõa tóc, khóc đến sưng mắt. Khi hoàng hôn buông tím ngắt trên dòng sông Nhà Bè chia đôi Đồng Nai Gia Định, khi bìm bịp lẻ bạn kêu chiều khắc khoải đến nao lòng, thì chị mới trở về biệt thự 20 tỷ trả thù ông luật sư. Chị rửa hình ông ấy ra, soi lên ngọn đèn, lấy kim chọt chọt chọt. Tối chị lấy kim chọt miệng, thì sáng mai ông luật sư sưng miệng, mồm vêu lên cãi không được. Tối chị chọt 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 bụng, thì ông luật sư đau bụng. Chị chọt chân thì ông ấy bị đau chân. Có bữa không biết chị chọt chỗ nào mà ông luật sư chỉ còn mạnh toán lý quá. Mấy môn như là sinh lý thì ông luật sư càng yếu. Gặp Tony, ông luật sư khóc nấc. Ông nói, ông muốn được trở lại như ngày xưa, được yêu toán hóa và mạnh sinh lý.
Chuyện ở Mumbai.
Tony nhận được rất nhiều thư của các bạn trẻ, có thư viết lúc 2 giờ sáng. Nhiều bạn nói tụi con sinh ra ở thành phố, lớn lên trong dung lụa, mọi thứ cha mẹ chu cấp. Học hành thì thầy cô chỉ từng bài toán, làm giúp từng bài văn. Nên khi theo chương trình tình nguyện mang áo ấm lên cho trẻ em vùng cao, thấy các em bé hồn nhiên giữa núi rừng, tụi con bật khóc. Về lại thành phố, thấy yêu cha mẹ, yêu mọi người, yêu cuộc đời hơn, tụi con không còn tranh giành từng mét đường với những người tham gia giao thông khác nữa. Hay khi họ mắng chửi mình, thay vì đáp trả lại, tụi con chỉ bỏ đi vì thấy họ tội nghiệp, họ còn quá sân si với cuộc đời này vì họ chưa biết cho đi. Đúng vậy. Các bạn đã nhìn sự việc ở một góc nhìn khác rất văn minh, rất đẳng cấp. Từ thiện cho người khác thật ra cuối cùng chính là từ thiện cho chính mình. Hồi đó Dượng đi Ấn Độ học một lớp đào tạo doanh nhân, toàn người giàu học, trừ Tony, vì Tony đẹp trai quá nên được đặc cách. Có một ông thầy, ổng dạy như vậy nè. Một tỷ phú khôn ngoan là một tỷ phú giúp nhiều người làm triệu phú. Vì sao? Vì trước hết là cho ông ấy. Giả sử ông ấy ở trong một cái lâu đài của ông ấy nằm giữa những biệt thự, người ta sẽ bảo vệ ông ấy. Còn nếu lâu đài của ông ấy nằm giữa một khu toàn nhà tranh vách lá, nó mà phát hỏa thì lâu đài của ổng cũng tiêu luôn. Có bữa cả lớp đi thực tập, ông thầy chỉ vào một tòa lâu đài mấy triệu đô trong một khu ổ chuột, ổng nói họ dại quá. Phải giàu đều, kéo người ta lên thì cái giàu của mình mới vững chắc. Luật doanh nghiệp Ấn Độ quy định mỗi doanh nghiệp đạt doanh số nào đó sẽ bắt buộc trích đi ít nhất 2% lợi nhuận cho công tác xã hội. Thực tế ở Ấn Độ, có những ông chủ giàu có và nhân viên cũng súng xính ngon lành, gắn bó lâu dài, công ty phát triển vượt bậc. Nhưng cũng có những ông chủ giàu sụ, béo tốt, da trắng hồng, nhưng người làm thì lương chỉ vài ba đồng, ốm tông, ốm teo, miệng mồm méo mó, gửi đơn xin nghỉ việc suốt. Mấy ông chủ lúc này cũng than thở, tìm không ra được nhân viên tốt, tụi nó nhảy cóc suốt. Cứ mấy tháng thì lại thay người, thì cũng phải tự trách mình. Cứ đào tạo thật tốt, lương vài ngàn đô, giao việc cho tụi nó làm từ sáng đến tối, thử có đứa nào bỏ việc không? Vấn đề là mình sẵn sàng cho nó 1-2 ngàn đô, nếu nó làm cho mình 10 ngàn đô. Nhưng nhiều người miệng mồm nói hay lắm, nhưng đụng đến chuyện này là không chịu, vì không có tính hào sản. Anh bạn của Tony có một nhà máy quần áo rất lớn, thừa hưởng từ gia đình. Khi nghe Tony kể về chuyện cô lành bán vé số ở Long An đưa sắp vé số, trúng 6 tỷ 6 cho anh kia, rồi anh kia tặng lại một tờ 1 tỷ rưỡi. Anh nói, anh không được vậy. Nếu cổ đưa cho anh sắp vé số đó, anh chỉ tặng vài triệu thôi, vì anh tiếc. Anh tiếc tiền, thì người ta tiếc công tiếc sức, sẽ không thể cống hiến 100% năng lực cho công ty anh được. Nên hào sản là phải có nếu muốn thành đạt. Các bạn trẻ tin lời Tony đi, mà sự hào sản chỉ có khi mình phải biết cho đi, biết làm từ thiện. Đừng đợi giàu có mới làm, vì giàu là bao nhiêu mới là giàu. Tony có hai người bạn mà Tony kính phục nhất, một là bạn N, bạn cấp 2. Bạn này cứ rảnh và khỏe là đi hiến máu. Người thứ hai là bạn P, bạn học đại học. Bạn này từ lúc ra trường, lương có 4 triệu, nhưng đã trích 10%, tức là 400.000 đồng gửi các em mồ côi. Bây giờ, lương gấp mấy lần, vẫn cố trích 10%. Nhưng cũng có những người bạn đi xe hơi, thu nhập một năm vài tỷ đồng. Nhưng mỗi lần nói chuyện từ thiện là lơ đi. Mình đã tin tưởng một đơn vị từ thiện nào đó mà gửi tiền, gửi công, gửi sức vào, thì phải có lòng tin trọn vẹn. Nếu không tin, tốt nhất không nên hợp tác. Đã hợp tác, phải tin. Dù có thể bị mất lòng tin, thì cũng là bài học, có sao đâu. Nhận thì phải nhớ, cho thì phải quên. Đã cho rồi, mà còn vặn vẹo lo lắng, thì lòng dạ vẫn còn cứ hẹp hòi, khó mà làm nên nghiệp lớn. Tony chợt nhớ lời ông thầy Ấn Độ dạy. Ai cũng muốn lộc thật nhiều, tiền thật nhiều, cố lấy vào và cố giữ, cuối cùng lại mất hết. Vì phúc như thân thuyền, lộc là thứ chất lên thuyền, phúc mỏng mà lộc nhiều, thuyền nhanh đắm. Cho bớt đi nhé, còn ít cũng hơi tiếc, nhưng mà còn.
Các bạn trẻ, hãy đọc dù chỉ một lần.
1. Ở công ty anh bạn thân của Tony có hai thế hệ nhân viên. Một là do người quen gửi vô, toàn đoạt giải nhất nhì, ngáo ngơ toàn quốc, dù tốt nghiệp đại học cả. Anh đào tạo xong, đủ năng lực thì ở lại làm việc. Hai là thế hệ mới, tức là các bạn trẻ tự tìm thông tin tuyển dụng anh đăng trên mạng. Đến kiểm tra IQ, tiếng Anh, năng lực ngôn ngữ, đạt yêu cầu và vào làm. Anh thấy năng suất lao động của thế hệ 2 cao hơn hẳn, Các bạn này đến rất sớm, về rất muộn, làm mọi thứ không từ việc gì, cái gì cũng cứ vun vút, nhoay nhoáy, ai cũng thích cũng mê. Và 100% đều đã đi làm trong thời sinh viên nên giỏi giang bản lĩnh, không phải nhờ người thân trợ giúp khi ra đời. Dù vẫn hoàn cảnh công việc, nhưng nhóm gửi gắm không có tinh thần tự giác, có giám sát mới làm, xếp đi công tác thì nhóm này lập tức đi trễ về sớm, thậm chí tranh thủ lý do hỏng xe kẹt đường nhức đầu để trốn ở nhà, hoặc ngồi ở văn phòng, chứ chat chít Facebook là chủ yếu. Dù công ty có thưởng trên thành tích làm việc, nhóm này do gia đình bao bọc từ nhỏ, vô làm lương bao nhiêu cũng được, có thưởng thì tốt, không thưởng chẳng sao, kêu ghi, to do list. Họ sẽ rặn ra mấy tiếng mới có được vài dòng kiểu, gọi điện thoại cho vài người, email cho vài người, rồi hết. Thói quen cha mẹ làm giúp cho mọi thứ nên tay chân não bộ đều không động đậy, laptop cũng không biết phải lau chùi. Anh nói, đây là lần cuối cùng anh nhận mấy cái đám này vô, mặc kệ bà con ai nói gì thì nói, mình không có nghĩa vụ làm từ thiện với đám bất tài này nữa. Kinh nghiệm của anh khi phỏng vấn, thấy đứa nào không biết làm việc nhà từ nhỏ, thì dù trường chuyên lớp chọn, thi đại học, điểm tối đa đi nữa cũng không nhận. Công việc cũng phải lâu lâu xê dịch cái bàn, treo bức tranh, khiêng cái tủ, chứ đâu thể cứ bấm máy vi tính với con chuột. Cha mẹ dành làm hết việc nhà thì sẽ tiếp tục ban bố tình thương, tháng nào cũng gửi tiền chu cấp, làm mất động lực sống hay đam mê của tụi nó. Đi làm cho có gọi là có chỗ, sáng vác ô đi, tối vác về. Công ty không phát triển được với nhân viên kiểu vậy. Nhà cửa xe cộ cha mẹ để lại hoặc mua cho, ngành học cha mẹ chọn cho, cuộc đời cứ như tầm gửi tầm leo, toàn là người khác quyết định hộ. Mà có những ông bố bà mẹ, anh chị rất là kỳ cục, cứ can thiệp vào cuộc đời con em mình như là thời chiếm hữu nô lệ. Mày cứ ngồi vào bàn học cho tao, tới giờ ăn tao kêu xuống, mày học toán lý hóa, thi bách khoa cho tao, thi y dược cho tao, thi kinh tế cho tao, mày chỉ đi học cho tao, tao nuôi không cần đi làm thêm, cứ toàn là cho tao. Sự ích kỷ trên được gọi là tình thương đã làm mất đi khả năng ra quyết định tồn tại của một cá thể sống khác, biến những đứa trẻ bình thường thành tàn tật, cả tay chân lẫn trí óc, vì cái gì cũng bị dành làm, dành nghỉ hộ. Công ty anh tổ chức học tiếng Anh, huấn luyện viên chơi môn thể dục, thể thao, nhưng chỉ có nhóm thế hệ mới tham gia, nhóm cũ thì ép tôi đi học, tôi sẽ học cho, ép tôi đi tập thể thao đi, tôi sẽ tập cho, không thì thôi, đừng hòng, đây có mặt nhé. Họ nói ngày xưa đi học là vì bị ép, tại ổng, tại bả bắt học, đến trường vì bị điểm danh, bị thầy cô bắt học chứ không phải vì ham kiến thức, mục đích là có cái bằng, đọc sách chỉ vì có đề thi trong đó, chứ sách không liên quan đến thi cử, thì đọc làm chi? Nên đi làm, sếp ép làm thì mới làm, không thì thôi. Tính tự giác hoàn toàn không có, làm sếp ở công ty có thể loại nhân viên này mệt lắm, hao hơi tổn tiếng, la hét rầm trời tụi nó mới làm. Lên chức nâng lương họ cũng ham, nhưng không được cũng chả sao. Cho nghỉ việc thì cũng chả buồn phiền, lại quay về với cha mẹ, qua nửa đời phiêu bạc, con lại về úp mặt vào ô tô. Ông bà cha mẹ lại điện thoại khắp các người quen, giáo giác chạy đi xin xỏ người khác, lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, xin bố thí cho con tôi một công việc. Tôi già như thế này vẫn phải đi xin việc cho con tôi, cho cháu tôi, cho khổ thân già tôi không? Nói xong thì òa khóc, thì trách ai bây giờ? Tục ngữ của Việt Nam có một câu nói vô cùng hay, đó là của biếu là của lo, của cho là của nợ. Cái gì người khác cho mình sẽ mãi mãi là của nợ, nên tự mình làm hết mọi việc, 18 tuổi trở lên, mình phải giải quyết cuộc đời của mình. Gương may ăn tim còn đó, bị đầy ra hoang đảo vẫn sống tốt, sống giàu có, huống hồ, mình vẫn ở trong thành phố, trong đất liền. 2. Giải pháp căn cơ để giải quyết thất nghiệp của một xã hội. Tony đi dạy một lớp CEO cho các bạn ở khởi nghiệp, điểm chung là đều dưới 30 tuổi và có tính tự lập từ nhỏ. Như vậy, gốc của giải quyết vấn đề thất nghiệp, khởi nghiệp chính là tạo sự tự lập cho các bạn trẻ. Tony cũng để ý, 100% các bạn tự biết giặt giũ nấu ăn, tự biết lau nhà lau cửa, tự biết sửa xe đạp, xe máy và đồ điện trong nhà, thêu thùa may vá, biết làm thêm trong thời gian đi học. Dù học chuyên ngành hẹp cách mấy vẫn tự xin được việc làm, hoặc tự mở cái gì đó làm ăn. Dù học trường cao đẳng sư phạm miền núi, nếu học giỏi, dạy giỏi thì các trường dân lập ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhận vô làm. Tony có cô bạn tốt nghiệp ngành quản lý thư viện. Cô nói lớp cô phần lớn thất nghiệp, trừ những người đi làm thêm trong thời gian sinh viên. Họ làm quản lý nhà sách, công ty xuất bản hoặc mở riêng cái gì đó mà không cần đúng đến chuyên ngành. Có bạn học chuyên ngành còn hẹp hơn, ví dụ bảo tàng học. Nhưng trong thời gian đi học rèn giũa anh văn, các bạn có làm các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia các câu lạc bộ đoàn thể, tham dự các cuộc thi, thì họ vẫn có thể được giữ lại trường hoặc xin học bổng đi nghiên cứu tiếp hoặc sẽ có chỗ nhận vô làm dù khác ngành. Bạn nào cầm bằng giỏi mà không có việc thì chỉ có cái bằng là giỏi, còn người là dở, kém cỏi, học vì điểm số chứ không phải thực lực. Thực lực là phải kiếm được việc, được tiền, dù học piano hay đàn tranh, học vẽ hay học múa, học bất cứ ngành nghề gì. Với các bạn trẻ đã tốt nghiệp mà đang thất nghiệp, mình phải gạt phăng đi mọi sự chu cấp của gia đình, bất tài mới lấy tiền của cha mẹ, mới nhờ cha mẹ bà con quen biết xin việc cho mình. Mình từ chối hết, tự mình kiếm ăn, lao động chân tay cũng được, có sao, trí óc mình có, từ từ sẽ đi lên. Học sinh vừa tốt nghiệp trung học, nếu mình thích học ngành gì, mình kiên quyết bảo vệ và chọn. Nhóm tự lập từ nhỏ đều biết mình thích làm cái gì, làm tốt cái gì. Còn không biết thích cái gì thì đó là nhóm ngáo ngơ, học lấy chục cái bằng cũng thất nghiệp mà thôi. Mình phải vay mượn để học tập, chứ không nhận viện trợ không hoàn lại nữa. Phải xây dựng ý thức tự trọng đầu tiên của mình bằng cách say no với tiền của người khác. Tuyệt đối không là không. Tiền cha tiền mẹ là từ sự lao động của họ, không phải của mình. Chưa có tỷ phú nào đi lên từ việc trúng số. Chúng ta chưa ai ở nhà do ông tổ ông tiên để lại. Lịch sử hàng ngàn năm Tây Tàu gì cũng vậy. Những dinh thự vĩ đại ngày xưa bây giờ đều là viện bảo tàng. Dù đại gia thời đó đều để dành cho con cháu. Từ lâu đài Windsor bên Anh, dinh Hòa Thân ở Trung Quốc, đến cung điện mùa hè ở Nga. Cứ đời này đời khác tự dưng con cháu không giữ được nữa. Mình cứ mua cho nó một miếng đất, một cái nhà, một đống vàng thì nó sẽ bán vàng để ăn. Hết rồi cắt đất bán ăn lần lần, rồi đến bán nhà, rồi rơi vào cái nghèo khổ đói rách. Nhưng thế hệ sau đó nữa thì lại bật dậy được vì được sống trong nghèo khó. Cho nên, nghèo khó là một cơ hội tuyệt vời. Giàu có là một thách thức để một đứa trẻ thành công, phải tận dụng cơ hội khó khăn của mình và vượt sướng, buông bỏ hết những thảm nhung để lăn lê trong cát bụi, để mình có tương lai. Nếu mình lỡ sinh ra trong nhà giàu rồi, gạt hết, tự mình xoay sở, tự mình sinh sống. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì xin cha mẹ đi học ở tỉnh khác, thành phố khác. Trừ trường chỉ thành phố mới có thì đành chịu. Chứ học nông nghiệp, hãy về Cần Thơ, học vật lý hạt nhân, sinh học hay toán, thì có thể lên Đà Lạt, học thủy sản ra Nha Trang, học hàng hải ra Hải Phòng, học âm nhạc ra Huế. Thoát ly ra khỏi vỏ bọc của gia đình để được tự sống. Phải có những buổi sáng thức dậy suy nghĩ hôm nay phải làm sao để có cơm ăn, khi cái ví không còn một xu, tối nay phải ngủ ở đâu khi tiền nhà chưa đóng, phải xin đi làm thêm ở đâu để có cái đi chơi để dành. Chính suy nghĩ như vậy sẽ giúp vỏ não của mình hằn lên những nếp gấp của sự trưởng thành, của sự tự tin. Chưa có ai nằm ra đường chịu chết đói cả. Bạn nên nhớ điều đó. Khi cùng đường, người ta tự nghĩ phải đi ăn cơm từ thiện, vô chùa ăn, ghé bạn mượn tiền hay dùng cách XYZ nào đó để tồn tại. 3. Cha mẹ của mọi đứa trẻ phải thương chúng nó bằng phương pháp giáo dục khác. Đến tuổi biết ăn là tự xúc cơm, tự giặt giũ lau nhà, tự học, tự chơi, ép chúng nó buổi sáng phải thức dậy sớm, lau nhà cửa sạch sẽ, dọn dẹp mùn mền chiếu gối, nấu nước nấu mì cho chính nó ăn, không nhịn đói kệ. Cuối tuần bắt nó phải quét ván nhện, lau chùi tivi, tủ lạnh, chăm sóc cây cảnh thú nuôi, quét sơn sửa nhà, tham gia các hoạt động ngoài xã hội, tuyệt đối không cho nó ôm laptop hay iPad, iPhone khi chưa làm xong việc nhà. Nếu trường có tổ chức đi xe buýt đưa đón, thì cho chúng nó tự đi với bạn bè, không nên đưa đón, kẹt xe, đường xá trước cổng trường, không xin xỏ việc làm cho chúng nó, không ép chúng nó học ngành mình yêu thích, mình thích thì mình học đi. 4. Cha mẹ lỡ giàu có thì hãy cho con cháu mình một môi trường giáo dục tiên tiến đến năm 18 tuổi và hết. Học vì đam mê chứ không phải vì bằng cấp, học nghề cũng được chứ không nhất thiết và phải học chữ. Không ép chúng nó học thêm nếu chúng không thích học. Chỉ có những đứa ham mê chữ nghĩa mới cho chúng nó vay tiền học đại học, bắt ra trường trả lại. Tiền tích góp một đời, hai vợ chồng già cứ tận hưởng, đi du lịch chỗ này chỗ kia, hoặc đem đi từ thiện để tạo phúc, may mắn cho con, cho cháu. Tương lai của tụi nó, hãy để tụi nó quyết định, đừng có đu theo hỏi miết. Nó mà vậy úp mặt vào ô tô, dựa dẫm là mình đuổi đi. Cứ cho riết, thì một cục cưng sẽ biến thành một cục nợ cho gia đình, một cục tác của xã hội. Qua nửa đời phiêu bạt, con lại về úp mặt vào ô tô. Ơi ô tô, con ô tô.
Trên đường băng,
Tony vừa đi ăn cơm với Lim, một triệu phú người Singapore về. Lim không học giỏi, chỉ tốt nghiệp một khóa dạy nghề nhà hàng. Ban đầu Lim đi phụ bếp, lên đầu bếp rồi tích lũy ra riêng, mở chuỗi nhà hàng, đầu tư bất động sản, công nghệ, sang nước ngoài, mua các dự án. Tony dắt theo một bạn trong câu lạc bộ con giường để học hỏi. Bạn hỏi Lim, bạn là một người vừa đi làm với thu nhập hiện nay là 6 triệu đồng, tức là 300 đô la Mỹ ở Sài Gòn, bạn muốn cất cánh thì phải làm sao? Lim ngồi vạch ra một lộ trình nói, đây là nội dung Lim được học ở một khóa Entrepreneurship, tức là khởi nghiệp. Nội dung này cũng có nhiều người chia sẻ, Tony thấy khá hay nên ráng nhớ lại, diễn theo ngôn ngữ của mình, mời các bạn theo dõi. Hãy ngồi xuống, tự vẽ ra một cuộc sống cá nhân thông minh nhất. Giả sử thu nhập hàng tháng của bạn là 6 triệu đồng, hãy chia ra làm 6 phần. 1. Ở. Nếu ở trọ, hãy tìm nhà trọ ở xa nhất mà có thể kết nối với chỗ làm bằng phương tiện công cộng như xe buýt. Ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh nên ở Suối Tiên, An Sương chẳng hạn, có hàng chục tuyến xe buýt vô chợ Bến Thành, sau này còn có tàu điện ngầm. Lúc ngồi trên xe buýt cũng là lúc quan sát xã hội từ trên cao, xem và nghĩ ra người ta làm ăn thế nào hai bên đường. Không nên vật lộn với việc tự lái xe. 30 phút lái xe là 30 phút bạn lãng phí cho sự căng thẳng, nguy cơ tai nạn, hít khói bụi, làm giảm tuổi thọ. Đi bộ từ trạm xe buýt đến nơi cần đến giúp cho tim bạn khỏe mạnh. Giữa việc đi xe buýt mất 1 giờ 30 phút và tự lái xe mất 30 phút, hãy chọn đi xe buýt. Đám đông chỉ đi xe cá nhân, mình ngược lại với đám đông đã sao nào? Tại sao bạn muốn nhảy vô 5% người giàu có mà không từ bỏ được tư duy của 95% còn lại? Có việc nhỏ vậy mà bạn không dám thoát ra thì việc lớn làm gì được? Sự sáng tạo mới đem lại cho bạn của cải và sự thú vị, mà sự sáng tạo chỉ có khi đầu óc thảnh thơi. Hãy ngồi trên xe buýt và suy nghĩ về mọi thứ mình muốn, sẵn sàng bỏ 2-3 giờ mỗi ngày để quan sát, nghĩ lớn, mơ ước lớn. Không ai đánh thuế ước mơ, đừng tư duy. Một vợ, hai con, ba tầng, bốn bánh, cho nhỏ hẹp cuộc đời. Tại sao không thể sở hữu các tòa cao ốc, các chung cư, các trung tâm thương mại, các nhà máy xí nghiệp, máy bay du thuyền? Không cần chia sẻ điều này với ai, mắc công họ nói mình khùng. Vì con cò không hiểu được đại bàng suy nghĩ gì đâu. Anh Liêm kể, lúc ảnh làm phụ bếp, đang rửa thớt, thì buộc miệng nói sau này sẽ mở chuỗi nhà hàng 30 cái toàn Đông Nam Á. Một bếp trưởng chửi, Big Illusion, tức là mày bị hoang tưởng rồi, đòi tạt sốt cà chua vô mặt. Giờ anh Liêm có 100 cái nhà hàng, còn ông đầu bếp kia mới gặp lại anh Liêm nộp đơn xin việc đấy. 2. Ăn. Hãy dậy thật sớm, nấu cơm, xôi, mì. Nấu thêm để mang theo ăn trưa hoặc ăn ổ bánh mì, dĩa cơm bình dân nơi gần nhất. Mình nên ăn nhiều rau củ quả ở mức hấp, luộc. Sẽ không có gì cả đâu nếu vài ngày trong tuần bạn không ăn thịt. Người ăn chay vẫn thông minh đẹp đẽ như thường. 90% kỹ sư IT người Ấn Độ ở Silicon Valley ăn chay. Mình ăn chay không phải vì tôn giáo mà là vì sức khỏe. Thỉnh thoảng vẫn cứ ăn thịt cá, nhưng nếu nấu cho một mình ăn, đừng tốn thời gian. Cứ cá chiên, trứng luộc, chiên củ quả hấp, trái cây là đủ rồi. 3. Chơi. Nên mời bạn bè 2 lần một tháng, ăn bình dân thôi. Nhóm 4 người, mỗi đứa 2 lần, một tháng mình có 8 lần gặp gỡ. Hãy chọn những người hiểu biết khá hơn mình, đang làm công ty lớn, đang khởi nghiệp, để nghe họ nói chuyện đời. Cá mập thì quay quần dưới đáy sâu. Cá lồng tông thì nhao nhao trên mặt nước, cạnh tranh khốc liệt việc đớp bọt, khoe quần áo, bàn chuyện ca sĩ này, diễn viên kia, Bình luận tò mò Tony buổi sáng là ai, viết thế này đúng, viết thế kia sai. Chỉ có ở cái đám lòng tông, đám cá lớn sống im lặng lắm. 4. Học. Phải dành $10, tức khoảng 200.000 tiền mua sách một tháng. Người vĩ đại trên khắp thế giới, ngoài tủ rượu ra, trong nhà họ còn có tủ sách. Hãy đọc sách dạy làm người, làm giàu, sách kinh tế, sách văn chương, sách nấu ăn, hoặc bất cứ sách gì ưa thích. Kiến thức rộng sẽ giúp mình làm ăn rộng. Khi đi làm, việc nói giỏi, cái gì cũng biết khiến công việc trôi chảy hơn. Tháng này bạn chưa bỏ ra 200.000 mua sách thì coi như thua. Đọc sách xong, kể lại nội dung cho bạn bè, đừng giấu. Nếu có khóa học nào đó, nên đăng ký hoặc dồn lại vài tháng làm một khóa. Nhớ học với người thành đạt thật sự, tức người có điều hành công ty lớn, bậc trí nhân. Chứ không phải nhóm mua môi múa mép. 5. Đi. Tháng để dành 1 triệu, năm sẽ có khoảng 12 triệu cho việc đi chơi. Ban đầu nên đi đường bộ sang các nước lân bang. Hãy tự thưởng cho mình một năm một chuyến đi xa. Tết là thời điểm tốt để bạn về thăm gia đình, rồi đi chơi trước khi vô làm trong năm mới. Nhất định phải đi nước ngoài mỗi năm một lần để coi sông, coi biển, coi đại dương nó ra sao. Có cái gì hay ho thì bắt chước, mang về nước mà làm ăn. Trong tay mình nên có một cái smartphone loại bình dân để tra tìm bản đồ hay đặt vé máy bay, xe lửa, xe đò giá rẻ nhất. 6. Để dành. Tháng tối thiểu để dành 1 triệu, cứ gửi ở ngân hàng. Để được nhiều hơn có thể mua 5 phân hoặc 1 chỉ vàng, đó là vốn khởi nghiệp về sau hoặc phòng khi có chuyện đột xuất. Năm tới, nếu thu nhập vẫn 6 triệu, tự tác vô mặt, muốn tăng lương phải cống hiến. Đừng sợ người khác không thấy nỗ lực của mình, đừng khôn kiểu, tôi có được gì không? Làm nhiều cho lắm thì lương cũng vậy. Tư duy này khiến mình nghèo miết. Hãy cố gắng làm thêm giờ. Bạn phải làm thêm việc ở cơ quan, đến sớm hơn, về trễ hơn. Trong lúc làm việc, tập trung cao độ, nhận nhiều việc của công ty giao, tự mở thêm các mối quan hệ trong công việc. Tay kẹp điện thoại, tay đánh máy. Vừa đi vừa chạy, làm ầm ầm vô. Khi còn trẻ, hãy ra ngoài nhiều hơn ở nhà. Hãy nhào vô xin người khác. Bóc hết, lột sạch khả năng của mình. Chỉ sợ bất tài nộp hồ sơ xin việc mà chả ai thèm cho, chả ai thèm bóc lột. Khi đã được bóc và lột hết, dù sau này đi đâu, làm gì, bạn đều cực kỳ thành công vì năng lực được trui rèn trong quá trình làm cho người khác. Sự chăm chỉ, tính kỷ luật, quen tay quen chân hay quen ngáp quen lười cũng là từ công việc mà ra. Mọi ông chủ vĩ đại đều từng là những người làm công ở vị trí thấp nhất. Họ đều rẽ trái trong khi mọi người rẽ phải. Họ có những quyết định không theo đám đông, không cam chịu sống trong một cuộc đời bình thường, nhạt nhòa rồi chết. Còn những bạn thu nhập 6 triệu cũng túng thiếu, 20 triệu cũng đi vay mượn để tiêu dùng, thì thôi, cuộc đời họ chấm dứt một giấc mơ lớn. Tiền nong cá nhân quản lý không được thì làm sao mà quản trị tài chính một cơ nghiệp lớn. Tư duy thế nào thì nó ra số phận thế đó. Số phận em, số phận cả lòng tông. Thôi thì em cứ nhao lên mặt nước, mấy chuyện linh tinh em phải rành mới được. Tò mò bữa ni ca sĩ X ăn gì, cầu thủ A đi xế họp hiệu chi, đại gia nào diễn viên B đang cập, trên Facebook em những thông tin dồn dập. Hôm nay em buồn nhẹ mấy bạn ơi, hôm nay lòng em lại chơi vơi. Làm sao đây để thoát nghèo mấy bạn, cứ mãi ở ao làng rồi ao sẽ cạn. Sẽ không ra sông ra viễn để vẫy vùng. Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùn nhùng. Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán. Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán. Trên đường băng sân bay mỗi đời người, có những kẻ đang chạy đà và cất cánh.